Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 22 của phần 1, Làm theo cách thuộc linh. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah, con trai Amitai như vậy: Ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó, vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Jonah trỗi dậy, đặng trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Jonah đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Khi Starart và tôi lần đầu tiên đi đến nhà thờ Embrook, tôi đã cố gắng để tham gia vào với nhóm các bà. Thanh thiếu niên luôn là điểm mạnh của tôi. Tôi yêu trẻ con, và từ những điều tôi đã trải qua, tôi nhận thấy tôi có thể làm việc chung với chúng một cách có hiệu quả. Nhưng Đức Chúa Trời lại bắt đầu ban cho tôi cơ hội để dạy phụ nữ. Tôi đã nắm bắt vài cơ hội ấy, nhưng tôi đã có thái độ như của Jonah, nhưng chắc là không quá tức giận. Và càng chăm sóc phụ nữ, tôi càng bị đòi hỏi nhiều hơn. Thái độ của tôi mang đến cho tôi cảm giác xa cách với phụ nữ. Giống Jonah, tôi nghiến răng và nói rằng: Được rồi, tôi sẽ làm việc đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ làm như ý Chúa muốn. Nhưng trong tôi không có sự hiện hữu của tình yêu. Những người phụ nữ mà tôi trò chuyện ắt hẳn phải hiểu điều đó. Rồi một ngày, một người bạn thân đến ngồi cạnh tôi và nói: Jill, bạn có những khả năng do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng bạn không yêu thương những người phụ nữ này. Bạn hữu làm cho thương tích. Cô ấy nói đúng, nhưng tôi thì bướng bỉnh. Cuối cùng, tôi ăn năn cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi tình yêu agape của Ngài. Tôi cầu xin dù Chúa có ban cho tôi cơ hội được trò chuyện với những người phụ nữ này nữa hay không, cũng hãy cho họ hiểu rằng tôi yêu họ. Và tôi đã làm được điều ấy. Đó là điều kỳ diệu, là những gì xảy ra khi Đức Thánh Linh tuôn đổ tình yêu Đức Chúa Trời trong lòng tôi. Ngài đã chế ngự tôi. Ngài ban cho bạn khả năng đặc biệt để yêu thương những người khác vượt qua chính bạn. Nếu không có sự điều khiển của tình yêu Chúa, tài năng của chúng ta sẽ là con số không và không đạt hiệu quả gì cả. Bạn thử nghĩ có bao nhiêu Cơ Đốc nhân tình nguyện chăm sóc những người vô gia cư, những người mắc bệnh sida, những đứa trẻ tật nguyền và những kẻ nghiện ma túy. Cách duy nhất để Chúa có thể đáp ứng nhu cầu trên thế gian này là chúng ta phải nói: Ôi Chúa, con sẵn sàng yêu thương những ai cần đến điều ấy, nhưng điều ấy phải là tình yêu của Ngài. Nếu không có tình yêu của Chúa, hoàn cảnh sẽ ngăn cản con và làm con chán chường. Thật sự, thường những ai có tài về một lĩnh vực nào đó, như là chăm sóc thanh thiếu niên, có năng khiếu âm nhạc hay bất cứ điều gì khác, nếu họ dựa vào sức riêng của mình thì họ chỉ phát triển trong một thời gian. Nếu không dựa vào tình yêu agape để hoàn thiện tài năng thì họ sẽ không bao giờ vươn đến tiềm năng. Tình yêu thật dành cho con người là món quà đến từ tấm lòng Đức Chúa Trời. Món quà được ban tặng khi chúng ta tin cậy và vâng lời Ngài. Chúng ta không bao giờ được quên điều đó. Nếu bạn có thể cầu nguyện lời đơn giản này thì Đức Chúa Trời có thể làm những việc lớn qua bạn. Lạy Chúa, con sẵn lòng được trang bị bởi tình yêu Ngài và yêu thương người Chúa đưa đến để con được phục vụ trong tình yêu. Thưa quý thính giả, chương 22 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 23 của phần 1 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bước Theo Tiếng Gọi do ca sĩ Lưu Chí Vĩ trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
xa thật xa tiếng kêu, còn giờ đây mau đến. Lòng này vẫn như đang ngờ, còn thật xa Chúa ơi. Con từ lâu thật nghe tiếng cha êm dịu bên con đây, nguyện Ngài đến trong tâm con trong giờ đây Cha ơi. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giêsu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giêsu quyền năng bước đi cùng con. Con thật xa Chúa ơi, con từ lâu thật nghe tiếng Cha êm dịu bên con đây, nguyện Ngài đến trong tâm con trong giờ đây Chúa ơi. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giêsu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giêsu quyền năng bước đi cùng con. Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giêsu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giêsu quyền năng bước đi cùng con.